không lưu thông, và cái đó nó sẽ thay đổi liên tục. Khi nào mình thấy như vậy là mình biết rằng khí huyết mình không lưu thông, khí lực mình không đủ mạnh. Và khi mình khỏe thì cái đó nó sẽ lặn mất, cái việc đó nó sẽ lặn mất. Rồi đại chúng nhìn xung quanh cái viền móng tay, cái da xung quanh cái viền móng tay, nó sẽ co vờ, tức là nó sẽ bao phủ vừa vặn và nó rất là mỏng. Nếu mình thấy nó dày cộm lên, nó rách, nó xước, tức là mình đang bị thiếu vitamin BB, tức là niacin, hay là vitamin B1, vitamin C. Đó,
thiếu đủ thứ
cái viền xung quanh này đó. Thì mình chỉ sao mình sẽ nói nó sao được.
B1 và C.
Niacin hả? B là B vỡ hả? Niacin đó, nó là niacin đó.
À thầy, ví dụ thầy nói là thiếu cái chất B đó ăn cái gì
sẽ... không, cái đó mình phải nói sao khi còn không đủ bây giờ hết. Mình chẩn đoán trước, mình điều trị sao. Rồi có cái nữa là mình sẽ lúc mình khi nào mà đại chúng thấy mình bị nó sưng tấy, tức là cái viền da xung quanh này nó hơi sưng đỏ lên và có khi nó đau, tức là mình đã bị nhiễm nấm candida hay là các loại nấm khác. Nếu mà những người ở trong môi trường ẩm thấp, làm nhà bếp hay là mình đụng nơi ẩm ướt gì mà mình không để ý, thì nó sẽ tấy nhiễm và nó sưng. Nếu mà những người nặng nó sẽ sưng đau. Nếu mình thấy cái móng của mình, nhất là móng chân, nó bị nứt, nó bị dày lên và nó đục. Thường móng tay mình trong mình nhìn thấy, nhưng mà khi cái móng của mình nó bị nứt nẻ, nó bị dày cộp lên và nó trở nên màu đục, tức là mình bị nhiễm một loại nấm khác nữa. Đó, thì như vậy là mình biết được những cái bệnh lý mà nó liên quan tới cái móng tay. Rồi các cái cơ bắp hay là các cái khớp thì dễ, tức là khi mình cử động mà mình nghe nó lục cục hay là nghe nó đau và nhẹ. Nhưng mà khi mình bắt đầu mình thấy nó sưng lên, nó bắt đầu nó nóng hay nó đỏ, tức là đó là mình bị rheumatoid arthritis, tức là bắt đầu bị thấp khớp rồi. Thấy không? Rheumatoid arthritis. Đó, thành ra nếu mà khi mình cử động bình thường mà cái fluid, cái chất nhờn của nó mà đầy đủ rồi, thì mình sẽ không nghe tiếng. Nhưng mà khi mà mình nghe có nhiều người lục cục hay là nó không có stress được hết, nó gọi là cái range of movement mà nó không đi rộng hết, chứng tỏ rằng cái dịch nhờn của mình không đủ, hay là mình bị cái chất âm khí nó vào nhiều quá, nó tích tụ và nó block, nó chậm bớt cái khoảng di động của mình, và từ đó nó mới làm cho mình bị sưng khớp. Thành đó là mình có chẩn đoán từ mắt chưa, nãy giờ mình mới đi bên ngoài thôi, mình chưa đi sâu ở trong. Bây giờ mình bắt đầu đi sâu chi tiết hơn. Trước khi mình rửa mặt, mình nhìn vào gương ha. Nhìn vào gương thì mình xem thử coi con mắt mình nó có sáng hay không, cái tròng trắng của mình nó có trắng hay là nó đỏ ha. Cái tròng trắng hai bên nó trắng hay nó đỏ, coi thử coi nó khi mà mình ngủ dậy buổi sáng nó có ghè, nó dính hai cái mi mắt lại không, cái discharge á, tức là yellow discharge, là cái đó là bị infection, tức là khi mình bị, ở Việt Nam mình gọi là ghèn, thì khi mình mở mắt ra mình thấy có ghèn nó dính lại, tức là mình bị nhiễm trùng mắt. Rồi khi mà mình nhìn cái quầng mắt ở dưới này mà mình thấy nó viêm, tức là nó bắt đầu nó hơi tím tím hay là hơi xanh xanh, và có khi nữa mình thấy nó hơi xẹt xuống ha. Thì đó là mình có thể là bị thiếu ngủ, có thể bị suy nhược, có thể là đối với mấy cô thì chẳng hạn như bị bệnh phụ nữ. Rồi bây giờ mình nhìn sâu hơn con mắt mình. Trong con mắt bình thường mình chỉ thấy lòn trắng hai bên và con mắt chiếm hết toàn bộ. Ngay cả khi mình nhìn lên, cái khoảng trắng ở dưới có khi không có đối với những người còn khỏe. Nhưng mà nếu khi mình nhìn vào con mắt mình hay là một người nào đó mà mình thấy có ba cái tròng trắng, tức là hai bên và ở dưới, thì cái đó là một cái báo hiệu cơ thể suy nhược cực kỳ. Đó, đó là con mắt. Bây giờ tới cái mũi. Thử coi mình có bị chảy nước mũi, bị nghẹt mũi, bị sức mũi quá nhiều. Tức là cái chất dịch nhầy trong cơ thể mình, nhất là trong phổi, nó quá nhiều. Đó là cái môi trường thích hợp cho mấy con vi trùng và mấy con siêu vi trùng cảm cúm. Thành ra khi mà mùa đông, mùa lạnh, đại chúng cố gắng tập cái động tác xoa tay, đánh mặt, hít cho nó thông. Đây là cửa ngõ để cho vi trùng và siêu vi trùng xâm nhập và tấn công đường hô hấp. Thành nếu mà mình làm cho nó thông, nó clear cái đường này, nó không có tích tụ những cái dịch nhầy, những cái chất mũi, thì vi trùng và siêu vi trùng nó không có cái môi trường sống. Còn nếu khi nó bám vào đây được thì nó nhanh, rất nhanh, và từ đó đi vào cổ họng và vào phổi mình, thành mình dễ bị cảm, bị cúm và bệnh, các bệnh về phổi. Rồi bây giờ mình đi xuống tới miệng. Cái môi của mình, nếu mà mình thấy nó khô, nó nứt, tức là mình bị thiếu nước, mình bị thiếu cái vitamin BT, tức là cái niacin như nãy. Nếu mà mình thấy nó đau, nó sưng hai bên mép này, tức là mình bị cái bệnh herpes simplex, tức là nó là một cái dạng tái phát của cái con Việt Nam mình gọi là con dời, nhưng mà thật ra nó là shingle, là cái con siêu vi trùng đó. Shingle nó chỉ ăn ở cái phần lưng của mình, nó ăn ở cái hệ thần kinh thôi. Lúc nhỏ nếu mà mình bị sởi, bị chicken pox hay là bị shingle, nó có thể nó nằm sau khi nó bộc phát ra, rồi nó bắt đầu nó đi vào trong cái hệ thần kinh, nó ngủ 10 năm, 20 năm, đến khi nào cái hệ miễn dịch của mình suy sụp, mình bị căng thẳng quá, chỉ cần một đêm hay hai đêm không ngủ được, căng thẳng, hay là chỉ cần mà mình làm việc quá độ, tự động là mình sẽ thấy ra nó lở cái này ra. Thành ra nếu mà mình biết trước mà mình lắng nghe kỹ, thì khi mà mình mệt, mình nghỉ, hay là khi mình thấy cái cảm giác mà nó thinh liền, thinh liên tiếng Việt mình gọi là gì ta, nó hơi tê tê ở hai bàn môi này, mình biết liền, thì lúc đó mình đi nghỉ ngơi. Mình có thể uống nước chanh, hay là mình uống vitamin C liều thật cao, là mình sẽ chậm lại được nó. Nếu mà nó có ra thì nó sẽ ra và nó khô liền trong vòng vài ba ngày. Còn nếu mình không lắng nghe được mà mình để nó ra rồi, tối thiểu 2 tuần, và nó rất đau. Ai đã từng bị cái đó thì sẽ biết nó rất đau, nó lở và nó đau. Còn khi mà mình bị những cái nốt trắng trắng như hạt tiêu ở trong miệng, trong miệng, thì cái đó người ta gọi là canker sore. Cái đó là những cái khi mình ăn thức ăn quá nóng, quá độc. Chẳng hạn như mình uống nước đá nhiều, mình ăn ice cream, mình ăn tiêu, ăn ớt, mình ăn đồ nóng là nó sẽ nổi lên. Thì mình có cách mà mình nhai đậu xanh sống, để nó vô đó, thì đậu xanh nó nhít, nó giải độc, thứ hai nó giải nhiệt, thì mình để cho đó thì nó sẽ rút lên. Nếu mà mình bị hôi miệng thì nó có cách, thứ nhất là do mình ăn thức ăn có gia vị và có ngũ vị thanh nhiều quá. Thứ hai nữa, hệ tiêu hóa của mình không thông. Thứ ba là mình bị, nếu cái gâm, cái lợi của mình bị nhiễm trùng đó. Thành ra khi mình thấy cái hơi thở của mình nó hôi là mình phải kiểm tra, trước hết dễ nhất và gần nhất là kiểm tra cái răng, cái lợi của mình để coi nó có bị nhiễm trùng, nó có đau hay không. Sau khi mình đánh răng sạch, mình súc nước muối rồi mà mình không thấy có vấn đề gì trên này mà nó vẫn còn, và mình đã tiết chế ăn ngũ vị thanh, ăn gia vị mà nó vẫn còn, tức là mình bị cái bao tử và cái đường ruột của mình chưa thông, thì lúc đó mình tiếp tục giải quyết hình dưới. Rồi, bây giờ tới cái lưỡi. Nếu mà sáng ra khi mà le cái lưỡi để mà nhìn vào kiến, nếu mà thấy nó có một lớp mỏng màu vàng nhạt, ok, chấp nhận được. Nhưng nếu mình thấy một cái lớp màu vàng đậm mà nó dày, tức là hệ tiêu hóa mình, nhất là những người mà ăn tối trễ, do mình ăn tối trễ, thức ăn chưa đi xuống được hết cái bao tử khi nó tới giờ nó làm việc, do đó nó sẽ lên men. Hay là mình có cái vấn đề gì với hệ tiêu hóa là nó sẽ đẩy cái nó ra cái hơi lên qua đêm, nó làm cho cái lớp phủ lưỡi nó dày và nó vàng. Khi mình bị nóng gan, gọi là nóng gan nhưng thực tế cũng là cái gan mình nó làm việc quá tải để nó chuyển hóa độc tố, do đó cái lớp lưỡi của mình nó cũng dày và nó màu vàng và người mình nó nóng. Khi mình thấy nó màu đỏ đỏ tươi và nó như bị tưa lưỡi, tức là mình bị nóng tim. Nếu mà mình thấy nó đen hay nó tím, tức là cái thận của mình nó đã suy rồi ha. Và ở đây luôn nhắc đại chúng luôn cái dấu hiệu này, để sau này khi mà mình đi ra ngoài, khi mình đi tổ chức khóa tu, mình sẽ giúp người ta cấp cứu được. Rất là quan trọng là tại vì bây giờ người ta bị đột quỵ và bị stroke rất nhiều, và khi mình thấy một người đang ngồi bình thường, đang nói chuyện hay đang đi bình thường mà tự nhiên té xuống một cái, có thể là bất tỉnh, có thể không bất tỉnh, rồi sau đó người ta đứng dậy được, thì mình phải tới mình làm ba cái triệu chứng, ba cái chẩn đoán. Tiếng Anh đó, cái chữ đó gọi là stroke, tức là nó bắt đầu với chữ S, chữ T và chữ O. Do đó mình sẽ làm ba động tác. Thứ nhất là mình biểu người ta cười, tức là smile. Nếu mà ta cười không được, nó không cân, nó méo, là một triệu chứng nó báo. Cái chữ T là nó ra chữ talk, tức là mình biểu người ta nói. Thử coi người ta nói được không? Nếu mà người ta nói không được, người ta nói ngọt, tức là mình biết đúng. Và cái chữ R là tức là mình biểu người ta đưa cái tay lên, tức là rise. Nếu mà ba cái đó, một trong ba dấu, ba cái đó mình biểu người ta làm không được một cái, tức là người ta đã bị stroke. Mà nếu mình biểu người ta mở miệng ra, mình nhìn cái lưỡi mà cái lưỡi nó táp lại hay nó lệch qua một bên là đúng bom. Ngay lúc đó phải làm mọi cách chở người ta tới emergency room, hay là mình phải làm một cái gì đó kêu mọi người, thì như vậy mình sẽ cứu người ta được 50-70%. Còn nếu để cái đó qua khỏi 3-4 tiếng là hầu như bệnh nhân đi vô là sẽ liệt và thậm chí chết đó. Thành ra có những cái đó thì mình có thể giúp được người ta khi mình đi ra ngoài, mình tổ chức khóa tu hay mình gặp bất cứ cái trường hợp nào mình có thể giúp người ta ngay lúc đầu, thì nó sẽ giảm được rất nhiều cái nguy hiểm.
Mình cứ chích máu vô đầu ngón tay
không, thì những cái đó mình làm, nhưng đối với người nước ngoài mình không làm được. Không? Cái đó là trị liệu khác, còn giờ là cái bước hết là mình phải giải quyết đi. Thì đó là mắt, mũi, lưỡi, môi. Và một điều nữa là đại chúng cẩn thận, nhất là mấy cô, khi mà mình bị mụn xung quanh vùng môi, đừng nên nặng, nếu muốn nằm là phải rửa tay cho sạch và lấy một miếng compress, và mình phải sát trùng để rửa trước. Nếu không, cái nhiễm trùng ở đó nó cực nhanh và có rất nhiều ca tử vong chỉ vì cái nặng mụn xung quanh vùng này thôi. Ha. Rồi, bây giờ khi mình nhìn trên mặt của mình, đó là nãy giờ mới đi tổng quát sơ sơ thôi, nhưng mà khi mình nhìn trên mặt của mình thấy tự nhiên sáng ra ngôi sao mặt, là mình biết sao càng mặt nhiều là mình biết điều gì xảy ra. Ha. Rồi, bây giờ bắt đầu tới dùng ngón tay. Khi mà mình rửa mặt của mình sẽ đi từ trên trán, dưới mí mắt, hai bên sống mũi, môi, cằm. Mình coi thử coi có điểm nào nó đau, nó hơi cộm cộm, là đó có vấn đề, nó có vấn đề. Thì đây là đại chúng thấy cái đồ hình này, tức là cái đầu nó có hai cái phản chiếu. Thứ nhất cái đầu lớn là đầu của người nữ, thứ hai là đầu của người nam. Không phải người nữ nó sẽ tương ứng cho người nữ, có khi người nữ nhưng mà cái bản tính của người ta, tại vì trong mỗi người, người nữ có cả học môn nữ và có cả học môn nam, trong người nam có cả học môn nam và học môn nữ, và cái thức ăn, thức uống, điều kiện sinh hoạt nó sẽ làm mình thay đổi. Nếu một người nữ nhưng mà cách sinh hoạt, cách ăn uống, cách làm việc của mình nghiêng về nam tính thì tự nhiên mình sẽ bị biểu hiện nam tính, và khi cái đồ hình phản chiếu lên thì mình sẽ phản chiếu trên đồ hình của người nam. Cũng ngược lại là nếu một người nam nhưng mà ăn uống đồ, ăn mặc, làm việc nó ủy mị và những cái mà chất âm nhiều quá thì nó sẽ biến thành nữ tính. Thì khi nó biểu hiện, có thể nó sẽ biểu hiện người nam nhưng mà biểu hiện trên đồ hình nữ. Thì đây là những cái vị trí mình có thể dò để mình coi nó có những cái điểm nào bất thường hay không. Thì đây là cái đồ hình ngoại vi, tức là chúng chỉ thấy cái đầu, tay, vai, gáy, lưng, mông, đùi, bàn chân, bàn tay. Ở đây hình như không có được cái đồ hình nội tạng. Trong cái đồ hình nội tạng thì nó lật ngược lên nha. Thì chẳng hạn như là chúng có thể thấy được cái vùng sát mí tóc trán của mình nè, nó cũng lật ngược lại, tức là cái mông của mình nằm đây, cái đùi nó đi xuống đây là cái bàn chân, và đây là nguyên cái lưng của mình nằm đây, cái bả vai nằm đây và cái tay mình nằm đây. Tức là như vậy nó sẽ phản chiếu ra hai bên đối xứng nhau được như vậy. Đó là cái đồ hình phản chiếu ngoại vi khác. Và ở dưới này thì mình có cái lục phủ ngũ tạng ở dưới của mình, là mình có bên phải mình có gan, trong gan mình có cái túi mật, bên trái của mình có cái bao tử, và nằm dưới cái bao tử này là cái tụy tạng, nằm dưới cái này nó sẽ là cái lá lách, và vòng cái vòng lớn này là cái ruột già, dưới này là cái trực tràng và dưới này hậu môn. Trong cái khoảng ở giữa này là ruột non, và đường sau lưng, hai bên sống lưng ngang với chỗ thắt lưng của mình đây là hai trái thận. Thì như vậy cái hệ thống này nó sẽ phản chiếu lật lên trên, tức là khi mà mình nhìn trên mặt của mình tâm. Khi mình nhìn lên mặt của mình, thì bên này là bên phải, thì mình sẽ thấy cái gan của mình nó nằm tương ứng với vùng bên này, và dưới cái gan mình sẽ có mật và có lá lách. Bên này mình sẽ thấy cái bao tử của mình và tùy tạng. Do đó khi mà mình rờ cái tay của mình mà mình thấy nó cấn cấn cấn, nó còn còn, nó đau bên nào, tức là mình biết cái cơ quan bên đó của mình nó đang yếu, nó đang có vấn đề. Khi mà mình bị táo bón, đại chúng nhớ hồi nãy cái vùng ở dưới này không? Ruột non nằm ở trong, và sau đó thì nó đi một vòng qua đây, nó qua đây, nó bắt đầu nó xuống, thì cái phân của mình nó thường nằm ở khoảng này trước khi đi ra hậu môn. Và nếu đại chúng nhìn cái khuôn mặt của mình thì đại chúng thấy nó tương ứng với cái gì? Cái vùng xung quanh môi và cái vùng dưới cằm. Thành ra nếu những người nào mà bị đau bụng, khi mà ăn xong đau bụng là mình sẽ thấy cái vùng ở giữa này nó đau. Nếu mà mình bị táo bón thì mình sẽ thấy cái cằm của mình nó cứng cứng đó. Và cái động tác như nãy mình nói là, nếu giả sử như khi mình biết như vậy, nếu mà mình đi theo cái con đường tự nhiên của ruột già, giả sử như khi mình táo bón hay là mình không muốn vô toilet, mình ngồi mình rằm, thì mình dùng ngón tay mình vuốt qua và vuốt xuống, tức là khi mình kích thích ở đây là nó đẩy dưới. Ngược lại, khi mình bị tiêu chảy thì sao? Đi ngược lại. Rồi đồng thời bên cái hệ tiêu hóa, mình có cái hệ tiết niệu. Bên cạnh hệ tiêu hóa mình sẽ có cái hệ tiết niệu, tức là dọc theo cái sống lưng của mình là hai trái thận, thì khi nó đi xuống bàng quang, thì nếu giả sử